nẻo về bên ấy. Có đi, ắt có đến. Cuối cùng, thầy trò Đường Tăng cũng đặt chân tới cảnh giới của Phật. Thấy Đường Tăng mải mê ngắm cảnh đẹp, Tề Thiên nhắc khéo:
"Sư phụ, những lúc gặp cảnh giả, tượng Phật giả thì vội sụp người lại. Bây giờ gặp cảnh thật, tượng Phật thật, lại chẳng xuống ngựa là cớ sao?"
Tam Tạng nghe vậy, vội vàng xuống ngựa, bước tới cửa tòa lầu, nhìn thấy một đạo đồng đứng nghiêng người trước cổng chùa. Chậm rãi tới đây, nếu tinh ý một chút, người đọc dừng lại tự hỏi rằng: "Sao lạ vậy? Tại sao trước cổng chùa không bố trí một chú tiểu, sa di, tỳ kheo hay hòa thượng? Tại sao trước cổng chùa lại để một đạo đồng? Phải chăng sơ tâm nên giết lẫn lộn? Đạo đồng sao không đứng nơi đạo quán của lão tiên mà ra cổng chùa của thích Phật để đón Đường Tăng?" Hỏi rồi lại đọc thêm xem cớ sự thế nào. Hóa ra đạo đồng ấy vai vế rất lớn, đó là Kim Đính Đại Tiên ở quán Ngọc Chân dưới chân núi Linh Sơn. Đầu chương nói chùa, bây giờ bảo quán. Linh Sơn là đất Phật. Đường Tăng tìm Phật để thỉnh kinh Phật, ai ngờ đến cõi Phật thì lại gặp tiên. Và ông tiên đó lãnh nhiệm vụ của Quan Âm, chờ đón người thỉnh kinh Phật. Ngô Thừa Ân phải chăng phóng túng ngoài bút, bất chấp sự nhất quán, nhất trí của câu chuyện? Nhớ lại trong những hồi trước đây, có nhiều đoạn kể việc Tề Thiên đập phá đạo quán, chỉ trích đạo sĩ, lấy nước tiểu giả làm kim đơn. Có người sẽ lầm tưởng rằng Ngô Thừa Ân bài bác tiên lão và cổ vũ riêng cho Phật. Thực sự không phải thế. Tam giáo một nguồn. Tây Du Ký dung hòa tiên Phật và chủ trương thích lão không khác nhau về con đường giải thoát. Đi tiên thì về Phật, đến thích thì khởi đi từ lão. Ẩn ý này được thể hiện nhiều chỗ trong toàn bộ Tây Du. Chẳng hạn, ở đầu truyện, Tề Thiên học đạo tiên với Bồ Đề Tổ Sư, rồi sau quy y làm hòa thượng. Và cuối truyện, trước khi vào đất Phật, mấy thầy trò phải dừng chân nghỉ qua đêm
ở quán Ngọc Chân của Kim Đính Đại Tiên. Có người cho rằng Phật lớn hơn tiên. Qua Tây Du, người ta có thể vin vào nhiều chi tiết để cố minh chứng cho quan niệm tiên thấp hơn Phật. Chẳng hạn, Lão Quân Ngọc Hoàng tiêu biểu cho bên tiên không trị được Tề Thiên mà chỉ có Phật Tổ Như Lai mới nhốt được Mỹ Hầu Dương dưới núi Ngũ Hành. Hoặc vin ngay câu chuyện Kim Đính Đại Tiên được cắt cử làm tiếp tân trực dưới núi Linh Sơn đón khách. Ngô Thừa Ân phải chăng đã khéo léo phủ nhận thành kiến đó một cách kín đáo? Bởi lẽ khi Phật Tổ trao kinh Phật cho Đường Tăng, lại ân cần dặn dò rằng phải quý báu, phải coi trọng, bởi trong đó có phép màu đắc đạo thành tiên. Phật trao kinh Phật cho đệ tử Phật, để rồi theo đó con Phật tu hành sẽ đắc đạo thành tiên. Như vậy, theo Ngô Thừa Ân, dù tiên hay Phật, dù lão hay thích, sự khác nhau chỉ là danh xưng, hình thức, cốt lõi vẫn là một. Đi xa hơn, Ngô Thừa Ân còn gồm luôn cả Nho vào một bản giá trị của chân lý giải thoát. Tuy rằng về cơ bản, Nho hầu như thiên về nhập thế. Quan điểm tam giáo đề huề đồng đẳng của họ Ngô đã được tác giả nói ra bằng cách mượn lời Như Lai khi trao kinh cho Đường Tăng. Công đức của những quyển kinh này không có gì sánh nổi. Tuy là giới luật của ta, nhưng cũng là nguồn dòng của tam giáo. Lời tâm huyết của Như Lai trên điện Lôi Âm cũng là lời của vua Trần Thái Tông sau khi đại ngộ, đã ân cần gửi gắm trong sách Khóa Hư Lục. Dị minh nhân vọng phân tam giáo, liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm. Nghĩa là, u mê đời lầm lẫn mà coi tam giáo khác nhau. Khi đạt được gốc cội rồi, đều giác ngộ một tâm. Đường vô xứ Phật. Ngủ một đêm tại quán Ngọc Chân, hôm sau mấy thầy trò chuẩn bị lên đường. Tề Thiên nói với Kim Đính Đại Tiên: "Sư phụ tôi đang sốt ruột, muốn bái Phật, phải đi ngay, đừng chậm trễ nữa." Đại Tiên cười khà khà, dắt tay Đường Tăng dẫn vào cửa pháp môn. Nguyên con đường này không ra lối cổng chùa, mà từ gian giữa trong quán đi xuyên qua lối cửa sau. Đại Tiên chỉ Linh Sơn nói: "Nơi ấy là núi Linh Thứ, thánh địa của Phật Tổ đấy." Nói cách khác, muốn đi vô đất Phật, chỉ có con đường một chiều như trên, không thể nào đi lộn trở ra. Con đường này đưa vào lối phía sau. Chi tiết này gợi nhớ đến lúc Mỹ Hầu Dương cầu đạo ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, phải đi vào bên trong, đóng cửa giữa lại, rồi đi vào lối cửa sau, ở chỗ kính ấy, sư phụ sẽ truyền đạo cho. Học tu theo lão hay Phật, đi vào con đường thiền, tức là hành giả chọn con đường hướng nội, đi vào trong. Đi ra, hướng ngoại, chỉ gặp âm thanh sắc tướng, nói theo Phật, đó là huyễn ảo. Đạo Đức Kinh, chương 12 có câu, dị phúc bất dị mục, tức vì bụng chứ không vì mắt. Đó là ám chỉ hành giả phải quay vào, quay vô trong, đừng nhìn ra ngoài, như thế mới gặp được chân, bỏ được giả. Theo truyền thống phương Đông, giáo pháp chỉ bày con đường tu thiền phải mật truyền, giống như Bồ Đề Tổ Sư dạy Hầu Dương ở cửa sau, nơi chỗ kính nhiệm. Kinh kệ, cúng bái, cầu siêu, sám hối, lập đàn, vân vân là hình nhi hạ học, là ngoại giáo công truyền dành cho đại chúng. Trái lại, con đường đi tìm trăng sao cửa động, tìm tâm, của hành giả cô đơn, âm thầm lặng lẽ, là hình nhi thượng học, là nội giáo tâm truyền. Hay nói theo Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6 là giáo ngoại biệt truyền.